Tác phẩm Einstein. Tác giả Nguyễn Xuân Xanh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955. Trước đây, người ta đã tin rằng nếu mọi vật biến mất khỏi thế giới thì vẫn còn lại không gian và thời gian. Nhưng theo lý thuyết tương đối, không gian và thời gian cũng sẽ biến mất theo cùng mọi vật. Albert Einstein. Nếu lý thuyết Einstein được kiểm chứng là đúng, như tôi chờ đợi, ông sẽ là Copernic của thế kỷ 20. Max Planck. Mỗi con người là bộ phận của cái tổng thể, được chúng ta gọi là vũ trụ, là một phần giới hạn trong thời gian và không gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, những suy nghĩ và cảm nhận của mình như một cái gì tách biệt khỏi thế giới còn lại. Một loại ảo tưởng thị giác của ý thức anh ta. Ảo tưởng này là một loại nhà tù cho chúng ta, giới hạn chúng ta vào những ham muốn cá nhân và vào tình cảm thương yêu dành cho một ít người gần gũi chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải phóng mình khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tay thương yêu của chúng ta, phải ôm lấy tất cả sinh vật và thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Không ai có thể đạt tới điều này một cách trọn vẹn, nhưng sự cố gắng để đạt tới nó, tự nó là một phần của sự giải phóng và là một nền tảng của sự bình yên nội tâm. Albert Einstein. Lời giới thiệu. Tác giả xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, giáo sư Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc và giáo sư Jürgen Rehn, viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Khoa học Max Planck tại Berlin, đã dành thì giờ quý báu để đọc và viết lời giới thiệu cho cuốn sách Einstein với độc giả, được ghi lại sau đây theo thứ tự đã nhận được. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Cuốn sách Einstein là cuốn sách hay nhất, được biên soạn công phu nhất, với những thông tin thật phong phú và đa dạng về nhà bác học thiên tài, dũng cảm của nhân loại Albert Einstein mà tôi được đọc bằng tiếng Việt. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Xanh, người đã du học và giảng dạy toán học ở Đức trong nhiều năm, đã dành công sức và nghị lực trong nhiều năm để nghiên cứu, hệ thống hóa số tư liệu khổng lồ đã được viết về Einstein, chắt lọc những gì tinh túy nhất và gửi gắm lòng tôn kính cũng như sự ngưỡng mộ vô bờ bến của soạn giả đối với Einstein trong từng dòng chữ, từng bức ảnh tư liệu trong cuốn sách quý này. Bạn đọc tìm thấy ở đây một bức tranh toàn diện về Einstein, về những cống hiến khoa học, về phương pháp tư duy, về cuộc sống của ông, được minh họa bằng những tư liệu chọn lọc. Công phu tìm tòi khối lượng tư liệu quý giá về khoa học cũng như cuộc đời Einstein, tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Xanh đã đem đến cho bạn đọc một cuốn sách kết hợp một cách thật tài tình giữa ngôn từ dễ hiểu với tính nghiêm túc khoa học, mở ra kho tàng vô giá về một nhà khoa học siêu việt, về một nhân cách lớn, một lương tâm chính trực của toàn nhân loại. Những hoạt động, tác phẩm và phát biểu dũng cảm của Einstein không chịu khuất phục trước bạo lực, trước đau khổ hay thiếu thốn trong cuộc đời, là những thông điệp thật sâu sắc làm xúc động người đọc. Cuốn sách là một đóng góp rất quý báu đối với độc giả Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi. Mong rằng cuốn sách này sẽ đến được càng nhiều bạn đọc càng tốt, nhất là các bạn đọc trẻ, trong các trường học, trong các viện nghiên cứu, đến từng khu phố, thôn xóm để chắp cánh cho các bạn đọc Việt Nam bằng những tư tưởng khoa học, những giá trị nhân văn, sức mạnh của chân lý mà Einstein là hiện thân xuất sắc. Mong rằng các bạn đọc sẽ tìm thấy sức mạnh từ Einstein để tỏa sáng và thôi thúc cho mỗi cuộc đời và con người chúng ta. Cuốn sách này tuy ra mắt sau năm 2005, năm Einstein của toàn nhân loại, nhưng là một cuốn sách cần thiết xuất hiện đúng lúc để cổ vũ các bạn đọc Việt Nam tiến quân vào khoa học, công nghệ để xây dựng đất nước chúng ta. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Xanh về việc làm đầy trách nhiệm và nghiêm túc này. Giáo sư Hoàng Tụy. Tôi đi qua đại học ở nhiều nước, thấy nhiều nơi trưng ảnh Einstein với câu nói bất hủ của ông. trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Imagination is more important than knowledge, mà họ chọn làm một phương châm đào tạo sinh viên. Đọc cuốn sách hấp dẫn và đầy suy tư này, tôi càng thấy thấm thía vì sao Einstein đã đi đến kết luận trên. Rất mong các bạn trẻ tìm đọc cuốn sách này để giúp mình xác định hướng học tập, rèn luyện và tham gia nghiên cứu, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục. Nhà văn Nguyên Ngọc. Quả thật tôi đã nhiều lần nghi ngờ. Làm thế nào có thể viết được toàn diện về Albert Einstein dù chỉ ở mức tương đối? Ít nhất là vì hai lý do. Những vấn đề không chỉ về khoa học mà cả về triết học của ông quá ư to lớn, tinh tế, sâu sắc, quá khó. Nhất là để nói với những người ngoại đạo, tức hầu hết người đọc chúng ta. Thứ hai, Einstein không chỉ là một nhà khoa học cực lớn, ông còn là một người hiền, cỡ những lão trang, mà lại là của thế giới hôm nay, cái thế giới đang được và bị khoa học làm náo động dữ dội như xưa nay chưa từng có. Tôi nghĩ về cơ bản, Nguyễn Xuân Sanh đã vượt qua một cách thành công hai khó khăn đó. Có lẽ trước hết vì anh đã chọn được một con đường đúng, xuất phát từ một ý tưởng đúng, như chính Einstein quan niệm. Vật lý phải được dạy như một vở bi kịch, drama của những ý tưởng, chứ không phải như một mớ kỹ năng. Viết về Einstein đương nhiên không thể không viết về các thuyết khoa học vô cùng quan trọng của ông. Nhưng nói cho cùng, nếu như tôi chẳng hiểu gì cả về thuyết tương đối hẹp và rộng, hay thuyết lượng tử kỳ lạ, thì đã sao đâu? Vấn đề là tôi cần biết những khám phá vĩ đại đó đã làm thay đổi cách nhìn vũ trụ. Và không những vũ trụ trừu tượng, xa xôi, mà từ đó cả cái nhân tình thế thái hằng ngày này như thế nào. Và con người, với người anh hùng dẫn đầu là Einstein, đã vượt qua từng màn, từng hồi, từng lớp tấn bi kịch của những ý tưởng như thế nào để không ngừng khám phá những bí ẩn giấu kín của vũ trụ và đồng thời khám phá ra mình trong vũ trụ ấy. Cuốn sách này do vậy không phải là một bài giảng về vật lý, dẫu đã cố gắng thật sáng rõ đối với những vấn đề hết sức phức tạp. Nó được viết như một thiên anh hùng ca về con người, cây sậy biết tư duy, như lời Pascal. Cũng chính vì được viết như vậy, nên nó đồng thời làm được việc khó lớn thứ hai. Vẽ nên được khá rõ chân dung Einstein, một con người, người nhất trong những con người của các thời đại xiết bao khó khăn cho con người này. Bậc hiền triết lớn nhất và cũng gần gũi nhất của thế giới hiện đại. Một con người của toàn nhân loại, là công dân của thế giới, vừa là người chiến sĩ dũng cảm nhất, kiên định nhất, anh hùng nhất của cuộc đấu tranh cho một nhân loại vĩnh viễn hòa bình và hữu nghị. Vừa là một con người vô cùng lẻ loi và cô đơn, suốt đời, vì như tác giả qua chính cuộc đời Einstein mà viết rất chí lý. Cô đơn là quy luật khắc nghiệt dành cho những nhà khoa học hay hoạt động trí óc đam mê. Không có cô đơn thì hầu như không có khoa học. Cô đơn vì ông là con người đạt đến thứ tự do cao nhất mà ông gọi tự do nội tâm, tự do đối với chính mình, luôn độc lập tư duy trước mọi trói buộc của thành kiến, của quyền lực và xã hội. Con người có thể sẵn sàng chấp nhận khi cần thiết thì đứng riêng lại một mình, dũng cảm chịu cô độc đến cùng trên con đường đi tìm ra sự thật, bất chấp tất cả mọi uy tín lớn nhất và quyền lực ghê gớm nhất. Đây là một cuốn sách có thể và cần đọc đi đọc lại nhiều lần, vì vô số những suy ngẫm sâu xa mà tác giả đã công phu và tha thiết lọc ra cho chúng ta, từ cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của một con người trong số rất ít những người vĩ đại nhất nhân loại từng có được cho đến nay. Giáo sư Jürgen Rehn. Quyển sách tiểu sử quy mô về Einstein của tác giả Nguyễn Xuân Sanh đã giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Einstein bằng một cung cách cũng dễ hiểu cho một giới độc giả rộng rãi. Ông đưa ra một cách tiếp cận trực tiếp và lôi cuốn vào thế giới tư duy của Einstein, đặt nó vào khung cảnh của thời đại ông, đồng thời làm rõ nét tính thời sự của Einstein đối với thế giới hiện tại của chúng ta. Một công trình ấn tượng và có sức lôi cuốn bởi khối lượng thông tin phong phú và cách trình bày đầy sinh khí. Về lần tái bản thứ nhất, tháng 4 năm 2007. Tác giả xin chân thành cảm ơn giáo sư kinh tế Trần Hữu Dũng của Đại học Wright State University, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ đã cho phép đăng lên trang bìa những cảm nghĩ chân tình của giáo sư khi đọc cuốn Einstein. Giáo sư Trần Hữu Dũng còn là tổng biên tập của tạp chí điện tử Thời Đại Mới và cũng là tổng thư ký tòa soạn của Arts and Letters Daily. http://www.onedaily.com. Một số lỗi, chủ yếu về chính tả cũng như câu chữ, đã được hiệu đính. Cảm ơn bạn đọc đã góp nhiều ý kiến quý báu, đặc biệt bạn TVC. Tác giả cảm ơn sâu sắc sự đón nhận thuận lợi của dư luận và bạn bè trong cũng như ngoài nước. Đặc biệt cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã trích đăng cuốn sách nhiều kỳ. Cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, các báo, tạp chí, trang web Việt Nam đã giới thiệu cuốn sách một cách nồng nhiệt. Lời nói đầu. Sự lớn lao trong khoa học chủ yếu là một vấn đề cá tính. Albert Einstein. Cuốn sách này viết về năm 2005, năm kỷ niệm Albert Einstein diễn ra trên bình diện thế giới, kỷ niệm 100 năm thuyết tương đối và cuộc cách mạng khoa học thế giới ông đã tạo nên, và kỷ niệm 50 năm ngày mất của một người hiền. Nhân loại muốn nhìn lại chặng đường 100 năm qua, tính từ cái năm thần kỳ 1905 của chàng thanh niên chuyên viên cấp 3 tại Sở Sáng chế Thụy Sĩ. Kỷ niệm để mổ xẻ lại những bài học từ con người Einstein và thời đại ông, và nhìn về tương lai. Kỷ niệm Einstein là đi tìm lại nguồn cảm hứng phát ra từ ông vẫn còn lăng tăng trong vũ trụ, như sóng hấp lực của ông đã truyền đi 100 năm trước. Có lẽ ít nhà khoa học nào trong lịch sử được ngưỡng mộ sâu sắc đến thế. Nói đến Einstein, trước hết là nói đến các cuộc cách mạng khoa học vĩ đại của thế kỷ 20 do ông khởi xướng năm 1905 đã diễn ra dồn dập, vào lúc giới vật lý đều tin rằng tòa nhà vật lý sắp hoàn chỉnh. Đó là cuộc cách mạng của thuyết tương đối và thuyết lượng tử, hai cột trụ của tòa nhà khoa học thế kỷ 20. Chúng cách mạng hóa thế giới quan của con người sâu xa và gây ra những cuộc cách mạng công nghiệp, thay đổi bộ mặt của xã hội. Nhưng Einstein không phải chỉ là con người của khoa học. Nếu khoa học là nỗ lực để tìm một hệ thống ý tưởng thống nhất mạch lạc cho đa tạp hỗn loạn của các sự kiện quan sát từ giác quan, như Einstein quan niệm, thì trong đời thường, ông cũng đã nỗ lực đi tìm một hệ thống ý tưởng mạch lạc để soi sáng cho cái đa tạp hỗn loạn không kém của xã hội thế kỷ 20. Ông đã để rất nhiều bút mực cho những vấn đề hòa bình, chiến tranh, chính trị, xã hội, tự do, nhận thức luận, giáo dục, đạo đức, tôn giáo. Ông là con người của vũ trụ tự nhiên, vừa là của vũ trụ văn hóa. Trong một bài tưởng niệm Marie Curie, ông đã nói điều mà người ta nghĩ có thể áp dụng cho chính ông. Các phẩm chất đạo đức của những nhân cách hàng đầu của một thế hệ là quan trọng cho thế hệ đó và cho sự diễn biến lịch sử còn nhiều hơn là những thành quả đạt được thuần trí thức. Ngay cả những thành quả nói sau cũng lệ thuộc vào kích cỡ của cá tính ở mức độ nhiều hơn người ta nghĩ. Ông là người không hề biết sợ hãi trước mọi thứ quyền lực. Ai cố xuất hiện như một quyền uy trong lĩnh vực chân lý và nhận thức đều làm trò cười cho thần thánh. Quyền lực, sự ngạo mạn cũng như sự sợ hãi trước nó đều là kẻ thù lớn nhất của chân lý, như ông nói. Ông là con người của tự do, của độc lập tuyệt đối cho tư duy và đạo đức, không ngừng đi tìm chân lý vượt lên những chân lý hay thiên kiến đang hiện hữu. Ông luôn đấu tranh cho một nền giáo dục nhân bản nhằm phát huy khả năng tư duy, óc tò mò thánh thiện, sự sáng tạo không vụ lợi, chống lại gánh nặng của lối học nhồi nhét, thi cử, tinh thần cạnh tranh kiểu tư bản chủ nghĩa được mang vào trường học. Tình yêu mới là người thầy tốt. Đối với ông, con người phải là một tác phẩm hài hòa của tạo hóa và xã hội, có đầy đủ khả năng tư duy, cảm xúc và phẩm chất đạo đức, hơn là một chuyên viên thuần túy. Bản thân ông cũng là một người kỹ sư, nhưng trước hết ông là kỹ sư của vũ trụ. Ông chính là một nhà giáo dục trong nghĩa cao cả nhất. Nếu như âm thanh của Mozart là những cái chói tai đối với thế giới đương thời, trước khi được nhìn nhận là một hòa âm mới, thì cũng thế, những ý tưởng của Einstein trong khoa học và đời thường cũng là những âm thanh chói tai ở thế kỷ ông, đi ngược lại tinh thần thời đại, gây ra những hiểm nguy cho chính bản thân ông, trước khi chúng dần trở thành bản hòa âm mới của vũ trụ và thế giới. Cũng thế, nếu âm nhạc của Mozart là cây cầu giữa vũ trụ và trần thế, thì khoa học và con người của Einstein cũng là cầu nối giữa trần thế và vũ trụ, đưa vũ trụ gần với con người chưa từng có. Nhưng tác phẩm của Einstein là bản giao hưởng dang dở, và trong thế kỷ 21, biên giới của sự khám phá vẫn tiếp tục chuyển động mạnh, bắt nguồn những ý tưởng và nguồn cảm hứng từ ông. Thế giới đang đứng trước những vấn đề như thế kỷ 19 đã từng làm, và khoa học có lẽ cần một Einstein mới. Einstein là người không đi tìm hạnh phúc của mình trên trái đất mà trên các vì sao, nhưng cũng không quên đấu tranh cho hạnh phúc dưới trần thế, cho một thế giới vĩnh cửu hòa bình và nhân bản. Cuộc đời ông gắn liền với sự phát triển vũ bão của khoa học và những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, và những nguy cơ nhân loại có thể bị hủy diệt bởi chính những tác phẩm trí tuệ của nó làm ra. Đặc biệt, cuộc đời ông trước hết gắn liền với lịch sử kinh hoàng của nước Đức. Einstein và nước Đức là hai bài học mà nhân loại không thể nào quên được. Đọc về cuộc đời và tác phẩm của Einstein là làm một cuộc hành trình dài với sự rộng mở của chân trời khoa học, của nhận thức và tình cảm rộng lớn. Tất cả những gì của ông, về ông đều có sức mạnh lôi cuốn. Chúng ta có cảm tưởng mình cùng bước lên ngọn hải đăng của ông, nơi mà ông đã ví như chỗ làm việc lý tưởng cho những người nghiên cứu, để thấy xa hơn những chân trời mới lạ. Đọc hay viết về Einstein, người ta khó kềm mình hay dửng dưng trước những tình cảm mạnh mẽ dâng lên. Vui, buồn, ngạc nhiên, thích thú, khâm phục, ngưỡng mộ, luyến tiếc, thương cảm, phẫn nộ, kinh tởm. Einstein là giao điểm của nhiều thế giới khác nhau, hòa hợp cũng như đối kháng, mà đứng từ đó con người mới có thể nhìn thấy chúng rõ hơn. Để hiểu thêm ý nghĩa của năm kỷ niệm lớn, chúng ta hãy nghe một nhà chính trị, ngài cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder phát biểu về Einstein tháng 4 năm 2005, tháng mất của Einstein, trong ngày khai mạc chương trình kỷ niệm Einstein lớn nhất tại thủ đô Berlin. Ngài nói: "Chúng ta phải phát triển một văn hóa mới của khoa học, một văn hóa trong truyền thống của Goethe, Schiller, Humboldt và ngay cả của Einstein. Và văn hóa này phải thích nghi với các yêu cầu ngày nay của một xã hội thông tin." Rất nhiều người lớn tuổi trong cử tọa này có lẽ có thể kể nằm lòng tên tuổi của những cầu thủ đá bóng đã giúp đội tuyển Đức giành chức vô địch thế giới năm 1954 tại Bern. Nhưng chúng ta có thể kể tên của 11 khoa học gia được giải Nobel từ sau Thế chiến thứ hai không? Tôi nghĩ chắc là không, và đó là điều chúng ta phải thay đổi. Tấm gương Einstein cho thấy rõ rằng những thành tựu mang tính thời đại chỉ có thể có được bằng tự do tư tưởng và tự do nghiên cứu, cũng như bằng cách thoát khỏi sự điều tiết của nhà nước và sự lệ thuộc kinh tế, điều vẫn còn vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Vì thế tại sao lại quan trọng khi nhắc lại, đặc biệt trong cuộc thảo luận về ứng dụng trong kinh tế, rằng chỉ có nghiên cứu lý thuyết được thực hiện trong tự do và độc lập, nghiên cứu không giới hạn, tuy chưa phải là vô hạn, mới đủ khả năng cung cấp kiến thức mới, loại nguyên liệu quan trọng nhất cho sự phồn vinh tương lai. Tại các nước công nghiệp, kỷ niệm Einstein chính là dịp để dân tộc, chính phủ, giới khoa học, giáo dục, kỹ nghệ, kinh doanh biểu thị quyết tâm vươn lên các đỉnh cao mới trong khoa học công nghệ ở thế kỷ 21. Einstein không phải chỉ là một đề tài lịch sử đơn thuần, mà là một đề tài lớn về chính trị, giáo dục, khoa học, công nghệ trong chiến lược kinh tế toàn cầu của nhiều nước trên thế giới. Tác giả cố gắng viết cuốn sách này cho độc giả đại chúng về con người Einstein nhiều hơn về các lý thuyết khoa học, nhưng cũng không tránh khỏi phải điểm qua những ý tưởng của cuộc cách mạng khoa học của ông. Riêng chương 7 chứa một phần khá dài, mục 10, 11 và 12 về lịch sử phát triển của thuyết lượng tử đầy ly kỳ và nghẹt thở của một thế giới điên rồ, ma quái và kỳ quặc. Chương 9, triết học nhận thức luận của Einstein, một đề tài lý thú về vai trò của triết học trong khoa học. Trong hai chương này, những chỗ nào bạn đọc không quan tâm lắm có thể lướt qua. Đối với những bạn đọc quan tâm, hai chương đó có thể mang lại ít nhiều những thông tin thú vị. Hay nói một cách khác, tác giả xin tặng những bạn đọc nào quan tâm hai chương đặc biệt đó. Trong quá trình biên soạn, tác giả phải cần đến rất nhiều sách báo nước ngoài và phải nhờ bạn bè mua chuyển về Việt Nam. Không thể nói hết sự biết ơn của tác giả đối với những bạn ấy, ở Đức cũng như ở Mỹ, trong đó có những người chưa được quen biết. Đặc biệt phải kể đến các bạn Phú, chị Kim Cương, bạn Thà, Khuê, Rót, Chung, Cung, Tuyết Mai. Vài trong số các bạn đã giúp đỡ rất tích cực. Tác giả đặc biệt cảm ơn anh Bùi Văn Nam Sơn đã dành nhiều thời giờ đọc kỹ lại bản thảo và có những sửa chữa và góp ý rất quý báu. Những người cuối cùng nhưng không kém quan trọng mà tôi phải cảm ơn là những thành viên trong gia đình, GV và em, những người đã phải chịu sự thiệt thòi trong suốt thời gian dài biên soạn sách. GV cũng đọc lại bản thảo và có nhiều đề nghị quý báu. Cuốn sách này đáng lẽ phải ra mắt sớm hơn, nhưng tác giả bị chi phối bởi những điều kiện thời gian quá hạn hẹp so với khối lượng tư liệu khổng lồ. Tác giả đã cố gắng góp nhặt càng nhiều viên đá quý càng tốt cho bạn đọc gần xa, dù chỉ để cho vừa cái túi ba gang của khuôn khổ cuốn sách này, nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng cũng vì sự chậm trễ, cuốn sách hưởng được một phần kết quả của một làn sóng mới nghiên cứu về Einstein được công bố trong năm 2005 và đang tiếp tục. Einstein là đề tài không phải của một năm mà là của thế kỷ. Có thể viết hoài vẫn không hết. Quyển sách này do đó cũng mới chỉ là một phác thảo. Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Thu 2006, Nguyễn Xuân Xanh. Chương 1. Kỷ niệm Einstein. Một La Mã. Điều quan trọng là người ta không ngừng hỏi Einstein. Câu nói này của Einstein đã được viết trên một tấm thảm đỏ lớn tại cửa đi vào phòng hội thảo lớn tại Viện Bảo tàng Lịch sử Đức tại Berlin trong năm kỷ niệm 2005. Nó thể hiện triết lý của Einstein đi tìm chân lý không mệt mỏi và đặt lại tất cả thành vấn đề. Khi cần thiết, kể cả những chân lý hiện hữu được người đời hay bất cứ quyền lực nào công nhận hoặc khẳng định. Đó là thái độ xuất phát điểm của Einstein trong nghiên cứu khoa học cũng như trong đời thường, làm kim chỉ nam cho suốt đời ông. Và một câu nói khác của ông về chính bản thân. Tôi không thông minh, tôi chỉ tò mò một cách đam mê. Được chạy tiết trên một lâu đài tại Berlin. Là nơi triển lãm năm Einstein 2005, nói lên sự khiêm tốn đặc biệt của một con người khoa học vĩ đại của thế kỷ. Cũng như nói lên sự thật rằng sự thông minh chưa hẳn là yếu tố quyết định trong việc đi tìm chân lý hay để sáng tạo. Những yếu tố nào là quan trọng cho sự khám phá? Điều đó sẽ được trình bày trong tập sách này. Năm 2005, thế giới vật lý kỷ niệm một sự kiện hết sức quan trọng. Đó là kỷ niệm 100 năm năm thần kỳ 1905, năm của lý thuyết tương đối và cơ sở của cơ học lượng tử của Albert Einstein và kỷ niệm ngày mất thứ 50 của ông 1955. Thế giới không những chỉ kỷ niệm một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ thứ 20, một Copernic, một Newton của thế kỷ 20, một Columbus của khoa học, cô đơn chèo thuyền qua đại dương của tư duy, không phải khám phá một hòn đảo cô lập mà là cả một lục địa các ý tưởng khoa học mới. Một Martin Luther trong vật lý, hay một vị thần vật lý đã giáng trần, hay một vị thánh đối với người Do Thái, mà thế giới còn kỷ niệm một hiền nhân dấn thân là người hiếm hoi kiên quyết chống lại cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong khi xung quanh đồng nghiệp trong bộ máy hàn lâm đang say sưa chiến thắng. Cũng là người đầu tiên tố cáo chế độ quốc xã của Hitler và báo động nguy cơ một cuộc chiến tranh thứ hai. Một con người có một con đường đi riêng rất độc lập của mình, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống bên lề bộ máy hàn lâm, để rồi từ đó trong sự âm thầm lặng lẽ làm một cuộc cách mạng có 102 trong lịch sử khoa học của nhân loại, bằng 5 công trình nghiên cứu công bố chỉ cách nhau vài tháng trong năm lịch sử 1905, làm đảo lộn những quan niệm vật lý cổ điển và đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Một con người yêu sự độc lập tự do, ghét mọi sự áp đặt bất luận từ đâu, từ trường học, bộ máy hàn lâm, nhà thờ hay nhà nước. Một con người như tấm gương đạo đức của nhân loại, sống giản dị như một vị thầy tu, dù nổi tiếng trên cả hành tinh nhưng không bao giờ có chút vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Ông đã khai sinh ra cho nhân loại thế kỷ 20 nền tảng mới của khoa học, nhưng cũng khai sinh một nền tảng đạo đức của người làm khoa học. Năm 2005 qua được chọn làm năm Einstein và năm vật lý của thế giới. Vô số hoạt động trên thế giới để tưởng nhớ con người này, để nhìn lại Einstein, con người và sự nghiệp, nhìn lại một giai đoạn lịch sử thế giới đầy những sự kiện bi thảm và khốc liệt qua hai cuộc chiến tranh thế giới với gần 100 triệu người nằm xuống. Và để nhìn lại mình, để hiểu thêm chúng ta và thế giới xung quanh, để làm cho động cơ yêu khoa học lại trong sáng hơn, mạnh mẽ hơn, nhân cách của chúng ta tốt đẹp hơn, tình cảm chúng ta trong sáng hơn, chan hòa hơn. Einstein không những là người cải tạo khoa học mà còn cải tạo lương tâm của nhân loại của thế kỷ 20. Đương thời, ông là một vị anh hùng, một thần tượng của hàng triệu con người trên khắp thế giới và của mọi giới, từ châu Âu sang châu Mỹ đến châu Á. Nhưng cũng là một mục tiêu bị đả kích ác liệt của không thiếu những kẻ khác vì ghen tị, hiềm khích dân tộc. Ông là người gốc Do Thái. Vì ác cảm chính trị, ông là người dân chủ, theo chủ nghĩa hòa bình, chống lại chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa quân phiệt, những thứ đã dẫn đến những cuộc chém giết thảm khốc trên hành tinh. Ông là kẻ thù số một của chế độ quốc xã của Hitler, thoát khỏi các trại tập trung nhờ một sự may mắn không có mặt tại Đức khi Hitler lên nắm quyền. Einstein là một con người đặc biệt để soi sáng nước Đức, cũng như ngược lại nước Đức cũng làm sáng tỏ thêm con người đặc biệt Einstein. Như nhà sử học Fritz Stern nói, hiểu Einstein là hiểu thời đại của ông, như Philip Frank nói, người viết tiểu sử của ông. Sau 50 năm ngày mất, sự ngưỡng mộ của thế giới đã dành cho Einstein vẫn không hề bị suy suyển. Sau 100 năm, lý thuyết tương đối và những hệ lụy lượng tử vẫn còn là động lực nghiên cứu mạnh mẽ trên thế giới. Thế giới hôm nay vẫn là thế giới của Einstein. Không những thế, con người ông vẫn còn cung cấp cho chúng ta vô số bài học đáng để suy ngẫm và học hỏi trong cuộc đời. Đương thời đã có không biết bao nhiêu bút mực viết về công trình khoa học của ông. Tốc độ phát triển của sách về các lý thuyết khoa học của ông cũng phát triển nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng. Ngày nay cũng không biết bao nhiêu sách vở tiếp tục viết về ông. Người ta có thể viết hoài về con người đặc biệt này. Nguồn cảm hứng toát ra từ ông là vô tận. Einstein là một động lực của thế giới, cả trong khoa học lẫn đời thường. Tất cả về ông đều là điện. Ngay cả những sự im lặng của ông cũng có chứa điện. Như một người Mỹ, Winifred Riber, vẽ chân dung ông đã nhận xét. Vâng, sau 50 năm ngày mất, ông vẫn còn là động lực mạnh mẽ cho cộng đồng thế giới. Con người và những ý tưởng của ông có sức thu hút đặc biệt. Ý nghĩa của Einstein đã vượt khỏi lĩnh vực khoa học. Cuộc đời và sức tỏa sáng của ông là một hiện tượng văn hóa đặc biệt của thế kỷ 20. Thế giới không chỉ muốn hiểu ý nghĩa những đóng góp khoa học của ông, mà còn muốn hiểu những gốc rễ sâu xa đã làm nên con người đặc biệt ấy. Một người hạnh phúc sẽ quá hài lòng với hiện tại để nghĩ nhiều về tương lai. Einstein. Kỷ niệm Einstein là kỷ niệm một Einstein vĩ đại với tư cách là nhà vật lý cũng như với tư cách con người. Như Leopold Infield, một cộng tác viên lâu năm của Einstein nói, tim ông không chảy máu, mắt ông không đổ lệ, nhưng những hành động của ông là hành động của một con người mà trái tim rỉ máu và đôi mắt đổ lệ. Ông là trí tuệ cũng là lương tâm của thế giới. Tính cách của con người, đó đã là cái nền tảng để ông đi đến khám phá những quy luật của vũ trụ. Sự lớn lao trong khoa học thực chất chỉ là một vấn đề cá tính, như ông nói. Cá tính, tính cách, đối với Einstein, đó là dấu ấn của mỗi con người. Cũng với cá tính đặc biệt mà ông đã từ chối tính hoàn thiện của cơ học lượng tử, bất chấp những kết quả đáng ngưỡng mộ của nó. Để rồi ông đi đến hiệu ứng EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Để rồi 30 năm sau, người ta mới hiểu thuyết lượng tử ở chiều sâu của nó. Với hệ luận sâu xa là cuộc cách mạng thông tin lượng tử trong thế kỷ 21. Suốt 35 năm liền cho đến khi ông mất, ông vẫn một mình đi tìm một lý thuyết trường thống nhất để giải thích cả vũ trụ, bao gồm thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Cái vĩ đại của Einstein nằm ở óc tưởng tượng phi thường và sự kiên gan có 102 mà ông đã theo đuổi các bài toán của ông. Như Infield nói, với 16 tuổi, ông đã đặt cho mình câu hỏi thơ ngây về ánh sáng. Nếu một người đuổi theo một tia sáng với vận tốc bằng vận tốc của nó, thì người đó sẽ thấy gì? Ánh sáng sẽ dừng lại đối với ông ta hay vẫn tiếp tục chạy đi? Ông đã đeo đuổi bài toán này 10 năm liền cho đến khi tìm thấy lời giải của nó trong lý thuyết tương đối hẹp năm 1905. Năm 1907, Einstein khám phá nguyên lý tương đương giữa trọng lực và gia tốc, hé lên tia sáng đầu tiên về bí mật của hấp lực Newton trong vũ trụ đã ngự trị 2 thế kỷ rưỡi. Đó là ý tưởng sung sướng nhất trong đời tôi, như ông nói. Rồi ông theo đuổi ý tưởng đó 8 năm nữa để hoàn thành lý thuyết tương đối rộng năm 1915, vén lên bức màn bí ẩn của hấp lực mà mọi người sau Newton đã chấp nhận với một cảm giác chần chừ rằng nó khó hiểu. B. Russell. Sau khi lý thuyết tương đối rộng hoàn tất, ông bắt tay vào việc tìm kiếm bản đồ tổng thể của vũ trụ, lý thuyết trường thống nhất. Ông đã làm việc đó cho đến những giây phút cuối đời một cách kiên định, mặc cho những thành công đầy cám dỗ của thuyết lượng tử, một lý thuyết mà ông là người khởi xướng và đấu tranh 25 năm liền để nó được công nhận. Nhưng rồi ông không công nhận nó là một lý thuyết hoàn chỉnh cho thế giới vi mô. Đó là biểu lộ của một cá tính cực mạnh. Nếu không có cá tính mạnh, ông không còn là Einstein nữa. Ở Berlin có 2 loại vật lý gia. Một bên là Einstein và bên kia là tất cả những người còn lại. Đó có lẽ là sự minh họa chính xác nhất con người đầy cá tính của Einstein trọn cả quãng đời ông. Ông nói, bây giờ tôi biết tại sao có lắm người thích làm công việc chẻ củi. Bởi vì ở công việc này, người ta luôn luôn thấy sự thành công ngay. Ông đánh giá cao một người làm những việc khó mà phải chuốc lấy thất bại hơn một người thành công trong những công việc dễ. Đó là tính cách của Einstein. Ông chấp nhận những thách thức cho dù có thể ông chuốc lấy thất bại, dù ông có thể sai. Ông thường mượn lời của nhà văn Đức Lessing để diễn tả triết lý của mình. Đi tìm kiếm chân lý vẫn thích hơn là tưởng đã nắm chắc được chân lý trong tay. Năm 1914, cả nước Đức reo hò mừng cuộc thế chiến thứ nhất. Gần như tất cả các tầng lớp nhân dân, kể cả lực lượng công nhân dân chủ xã hội và đảng của họ, kể cả các đồng nghiệp hàn lâm gần gũi của ông. Có đến 93 vị chức sắc tên tuổi hàng đầu trong mọi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học của Đức đã ký vào lời kêu gọi thế giới văn hóa, biện minh và ủng hộ cuộc chiến tranh của Đức. Trong những vị ký vào bản kêu gọi này có những con chim đại bàng trong khoa học như Max Planck, Felix Klein, Max von Laue, Walther Nernst, Wilhelm Röntgen, Richard Willstätter, Adolf V. Bayer, Emil Fischer, Fritz Haber, Ernst Haeckel và những nhân vật tiếng tăm trong các lĩnh vực khác của văn hóa như Max Liebermann, Adolf Hanek, Gerhard Hauptmann. Trong không khí hừng hực của chủ nghĩa quốc gia cực đoan và tiếng hoan hô những chiến thắng đầu tiên của quân đội Đức ở chiến trường, trong sự điên rồ của các đồng nghiệp của ông ở Viện Hàn Lâm, thì Einstein làm một cuộc lội ngược dòng lịch sử có 102 đầy mạo hiểm. Trong giai đoạn như thế này, người ta mới thấy mình thuộc về giống loài đáng buồn nào, như ông viết cho người bạn Ehrenfest ở Hà Lan. Ông cùng với hai người đồng nghiệp khác đã dũng cảm ký vào một bản tuyên ngôn ngược lại mang tên Lời kêu gọi người châu Âu, kêu gọi họ hãy đoàn kết nhau chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa này để bảo tồn nền văn hóa của châu Âu trước sự hủy diệt. Đã đến lúc châu Âu phải đứng dậy như một khối thống nhất để bảo vệ mảnh đất, con người và văn hóa của nó. Đó là một sự dũng cảm chính trị phi thường và hiếm thấy của trí tuệ. Trong những lúc nguy kịch phải đối diện với cái chết và cái sống, người ta mới thấy mẫu người của Einstein khác hẳn mẫu người của những đồng nghiệp của mình. Từ thời điểm của bản tuyên ngôn đó, Einstein bước lên sân khấu chính trị để dấn thân cho hòa bình, chấp nhận những hiểm nguy cho ông. Ông trở thành một chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, tự do, công bằng, tiến bộ nhân loại suốt 41 năm còn lại của đời ông. Ông đã có ý thức chính trị sớm hơn tất cả các đồng nghiệp và nhìn thấy những cái mà các đồng nghiệp ông chưa thấy, dám nói lên những cái mà đồng nghiệp không dám nói, dám làm những cái mà đồng nghiệp không bao giờ dám làm. Không những Einstein hơn các đồng nghiệp mình một cái đầu về khoa học, ông còn hơn họ một cái đầu về chính trị và lòng dũng cảm công dân. Einstein không những lội ngược dòng trong thế giới khoa học mà cũng lội ngược dòng trong ngọn thác chính trị. Ông phá bỏ tiền lệ sống trong tháp ngà của những người làm khoa học để bước xuống đường đấu tranh cho hòa bình của nhân loại, thể hiện trách nhiệm cao nhất của người làm khoa học và của một công dân. Thời gian của ông bây giờ được phân chia giữa chính trị và các phương trình, mặc dù ông cho rằng chính trị chỉ là tạm thời, trong khi phương trình mới là vĩnh cửu. Những gì tôi làm, tôi nói, không thể thay đổi chút nào ở cấu trúc vũ trụ. Nhưng có thể tiếng nói của tôi có thể góp phần vào việc phát triển lý tưởng lớn nhất của tất cả lý tưởng. Đó là thiện ý giữa những con người và hòa bình trên trái đất. Đó là người công dân Einstein. Einstein là người lữ hành đi qua nhiều thế giới, là vết cắt, điểm giao của các thế giới khác nhau. Không những ông hành trình qua nhiều thế giới khoa học, mà còn dấn thân vào những biến cố bi thảm của thế kỷ 20. Hai cuộc chiến thế giới, chủ nghĩa bài Do Thái, sự tàn bạo chưa từng có của chế độ quốc xã Đức, chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây, chạy đua vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa McCarthy. Einstein đã trở thành một định mệnh phản chiếu những biến động lịch sử của thế kỷ 20. Ông là biểu tượng của sức mạnh của nhận thức khoa học, đồng thời của cá tính, lương tâm, dám đương đầu trước những trận cuồng phong chính trị trên hành tinh. Einstein đã trở thành một bức tượng thánh của thế kỷ 20. Chúng ta có thể mượn lời của ông để nói về Newton, để nói về chính ông. Kỷ niệm ông có nghĩa là kỷ niệm sự nghiệp của ông, bởi vì một con người như thế chỉ có thể hiểu được khi người ta hiểu ông như là một hiện trường, ở đó đã diễn ra cuộc chiến đấu cho chân lý vĩnh cửu.